tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca sinh hoạt đạo tràng này thì quý thầy cho một bài tập để học cho năm nay. Tức là đây là tập nghĩ tốt cho người. Đây là bài tập tức là tập nghĩ tốt cho người để mà ứng dụng trong một năm nay. Vì tại sao mình phải tập nghĩ tốt cho người? Vì thường thường là mình hay gọi là hãy gọi là cái thói quen của người ta thì hay gọi là thấy cái xấu ít có thấy cái tốt, phải không? Mà nhất là khi mà mình có thành kiến với ai nữa thì càng cố nhìn những cái xấu hơn nữa, phải không? Cho nên nó ghét ai rồi thì sao? Thấy ghét tới những cái cửa cái cổng nào cũng ghét tới luôn nữa, phải không? Tức là cố nhìn những cái xấu không à. Đó, cho nên đây thì mình phải tập nghĩ cái tốt. Bởi vì thứ nhất là đối trong nhà Phật thì ai cũng đều có tánh giác, phải không? Tức là có Phật tánh, ai cũng đều có Phật tánh hết. Mà có Phật tánh tức là sao? Tức là có tánh tốt hết, phải không? Tức là tất cả ai cũng đều có tánh tốt hết. Và chính cái tánh tốt, tức là cái tánh giác đó mới là cái gọi là cái gốc của mình, phải không? Đó là mới là cái chân thật. Còn cái xấu là sao? Cái tạm thôi, phải không? Cái này mới là cái gốc, phải không? Giờ phải nhìn cái gốc chứ đâu phải nhìn cái tạm, phải không? Tức là cái xấu là cái mình gọi là sau này mê điên đảo rồi mới nghĩa là quân vào đó, thì không phải là cái thật của mình, phải không? Đó. Cho nên trong kinh Phật mới nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có tánh giác hết. Đó là một cái lẽ thật, phải không? Đó. Mà chính Đức Phật tức là bậc giác ngộ, ngài thấy được, thấy rõ, phải không? Rồi chỉ dạy lại cho chúng sanh. Đó. Như vậy thì ai cũng đều có cái gọi là tánh giác hay là tánh Phật, thì đó là cái tánh tốt. Mà tại sao lại mình không nhìn cái đó, không có phát huy nó ra để nhìn cái xấu? Bởi vì chính cái tánh Phật này là cái sẵn có trong tất cả chúng sanh, đó là một cái chân lý gọi là bình đẳng đó, đó là chân lý bình đẳng thật sự đó, không? Còn mình nhìn theo cái thông thường ở thế gian thì nhiều khi nó bình đẳng nhưng mà chưa thấy hết cái ý nghĩa bình đẳng. Còn chính đây là cái bình đẳng thật sự đó, tức là sao? Dù nam dù nữ cũng đều có Phật tánh như nhau, Phật tánh là cũng như nhau, phải không? Tức là Phật tánh không có nam nữ, phải không? Cũng không có trẻ già lớn nhỏ gì hết, phải không? Rồi cũng không có ngu trí nữa, người ngu người trí cũng đều có Phật tánh như nhau hết, phải không? Đó. Rồi cho tới sao? Người đẹp, người xấu cũng vậy. Thì Phật tánh cũng như nhau. À, cho đến nghĩa là màu da chủng tộc cũng vậy đó. Dù là người xứ này, người xứ kia, hay không? Người văn minh khá, người thiếu văn minh, hoặc là người ở trong vùng sâu, vùng xa, vân vân, đều là có Phật tánh như nhau hết. Đó đúng là một cái lý gọi là bình đẳng thực sự đó. À, nhưng mà do cái tập khí mê lầm, không? Của chúng ta đó, cho nên nó che mờ, không phát hiện được, không? Cho nên mình thấy cái tánh chúng sanh không à? Đó, cái nghĩa là cái tánh Phật là cái gốc cái sẵn, nhưng mà không thấy không biết, mà chỉ thấy cái tánh chúng sanh. Cho nên thường là sống với cái tánh chúng sanh không, nhận cái tánh chúng sanh này là mình, phải không, là ta, là mình. Đó, cho nên bây giờ mà nghe nói tới Phật, tánh Phật á, thì thấy nó hơi lạ. Phải không? Đó, thấy giống như hơi lạ. Nghe thì nghe kinh điển hoặc là nghe quý thầy giảng nói, phải không, thì mình cũng tin, cũng biết có, nhưng mà thấy cũng dường như còn xa lạ quá. Phải không? Đó, thì cho nên đó là cái gọi là cái mê. À, nhưng mà Phật nói cái mê này á là sao? Cái mê này cũng không có thực, không? À, nghĩa là giống như chim bao vậy thôi. À, chim bao là do nghĩa là mệt mỏi rồi cái ngủ quên làm chim bao, cho nên cái gọi là cái đó nó không có thực. Tỉnh dậy thì chim bao nó liền mất. Thì cái mê này cũng vậy, không? Nếu mình giác ngộ thì cái mê này đi đâu? Nó không tìm, không biết đi đâu, không, tức là nó tan, nó mất thôi, tức là nó không có thực. Cho nên quý vị học vào trong kinh Kim Cang đó, kinh Kim Cang thì Phật dạy chúng sanh làm sao, chúng sanh là cái gì? Phật dạy là chúng sanh, chúng sanh ấy đó là Như Lai nói là chẳng phải chúng sanh. Thấy không? Mọi người thì nói chúng sanh đó, nhưng mà Như Lai thì nói là chúng sanh, tức chẳng phải chúng sanh. Nghĩa là không có thực, chúng sanh là không có cái thực, tức là không có cái tính chất chúng sanh cố định mãi mãi là chúng sanh, mà cái chúng sanh này là cái tạm thời trong khi mê thôi, cho nên gọi là chúng sanh mà tức chẳng phải chúng sanh. Và như vậy thì cái chúng sanh này là có thể tiêu, có thể mất, không? Là chứ không có còn mãi. Đó, chính tánh Phật đó mới là cái không mất, không có gì phá hoại được đó, phải không? Mặc dù ở trong chúng sanh này mà cũng không có bị cái chúng sanh này nó phá hoại nữa, phải không? Ngược lại cái chúng sanh này thì bị sao? Tức là bị Phật tánh phá hoại, tức là bị giác ngộ Phật tánh rồi chúng sanh này mất, phải không? Còn Phật tánh thì không bị cái chúng sanh phá hoại. Đó, thì một cái hy hữu vậy đó mà mình lại bỏ quên, không? Là sống với cái tạm thời. Cho nên đây là phải nhìn trở ngược lại đó, để gọi là chuyển cái chúng sanh này đó, không? Thì để thấy rằng trong tất cả chúng sanh đều có cái nguồn gốc chân thật sáng suốt, tức là cái tánh tốt lành, không? À, cho nên ngày xưa ông Ương Quật Ma La đó, tức là ông vô não đó, là một tên giết người mà lấy ngón tay sâu thành sâu chuỗi đó. Quý vị thấy như vậy là cái tội ác nó chừng nào, cái nghiệp ác nó như thế nào. À, nhưng mà được Phật quá độ rồi thì sao? Thì tu chứng A-la-hán luôn. Phải không? À, mà chứng A-la-hán ngay trong đời luôn nữa, chứ không phải là qua đời sau. Phải không? À, cũng trong đời này là tên cướp giết người, rồi cũng trong đời này chứng thành A-la-hán luôn. À, vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái nghĩa là cái chúng sanh đâu có thực. Nếu mà thực thì không thể thành A-la-hán rồi. Phải không? Cho nên mới đó là cái tên sát nhân, nhưng mà khi thành bậc A-la-hán rồi thì sao, thì gọi là gì? Là thánh nhân. Phải không? Thì phàm đó là thánh đó thôi. Rồi bà Liên Hoa Sắc là một kỹ nữ đó, cũng nhiều xấu xa, tội ác, nhưng gặp tôn giả Mục Quyền Liên thức tỉnh cho, rồi dẫn về gặp Phật, được Phật giáo hóa rồi thì sao? Cũng tu chứng A-la-hán luôn. Như vậy thì cái tên xấu xa đó còn không? Rồi giờ là thành bậc thánh, thánh nhân. Cho nên gọi là sơ tổ Trúc Lâm đó, không? Sơ tổ Trúc Lâm thì ngài trong cái bài kể gọi là cái phú cư trần lạc đạo đó, thì ngài có câu đó gọi là trong nhà có báo thôi tìm kiếm đó, không? Tức là muốn nhắc là mỗi người trong nhà đều có cái của báo quý này. Nhà đó là nhà gì? Tức là trong cái nhà ngũ uẩn này nè, đó, trong cái nhà mỗi người, trong cái nhà ngũ uẩn của mọi người đó đều có một cái nghĩa là hoàng ngọc báo quý vô giá, tức là tánh Phật. Đó, cho nên khỏi cần phải tìm đâu xa hết, ngay trong nhà của mọi người đều có đủ hết. Đó, thì vậy biết khai thác ra không để lấy ra dùng đó không, thì nghĩa là chuyển nghèo thành giàu. Không? Hết cái đời chúng sanh lang thang. Đó. Cho nên thiền sư Bàn Phê, thiền sư Bàn Phê ngài có dạy chúng, ngài mới bảo rằng là từ khởi thủy lúc mà mới sinh ra đó thì tất cả quý vị không ai có một thứ si mê nào, nhưng do vì giáo dục xấu thì quý vị đã chuyển cái tâm Phật gọi là bẩm sinh đó, tức cái tâm Phật sẵn có đó, thấy không, thành ra một chúng sanh mê muội thượng hạng. Đó, tức là đang có cái tâm Phật bẩm sinh, tâm Phật mà sẵn đó mà lại không có xài được, không có dùng được, mà chuyển nó thành ra một gọi là chúng sanh mê muội mà gọi là thượng hạng. Đó, rồi bắt chước và thâu nhận vào đủ thứ si mê xung quanh mình nữa. Đó, tức là thâu vào đó, mà thâu vào quý vị nghĩ coi, từ nhỏ lớn lên thì thâu vào những cái thứ gì? Đó, bữa nhờ là có học Phật thì mình mới bớt ra đó, chứ nếu không học Phật thì còn thâu nữa đó. Phải không? Đó, và thâu đúng là thâu những cái thứ gì? Đó, những cái thứ si mê, thấy không? Rồi tập tành những cái thói hư, tật xấu, đến nỗi cuối cùng á trở thành một cây vô minh. Đó, trở thành cây vô minh, mà hả, cây vô minh thì nó nở trái gì? Đó, cây vô minh thì nở trái vô minh rồi, phải không? Đó, như vậy đó mà không hay không biết. Ngài bảo rằng chính vì tâm Phật nó có công năng kỳ diệu đang vận hành, cho nên quý vị mới thu thập được đủ thứ hành vi mê muội ấy, rồi khiến chúng trở thành cái bản chất thứ hai của mình, không? Tức là thấy nó như là thuộc về mình, của mình, cho nên gọi thành bản chất của mình. Cho nên quý vị giờ thấy không, khi mà sân thì nói sao? Tôi sân, không? Tham cũng tôi tham. Phải không? Gọi thành bản chất của mình rồi. Tức là tôi, tức là bản chất của tôi rồi. Nhưng mà tôi mà là những cái thứ đó hay sao? Đó. Ngài bảo tuy nhiên khi nghe được giáo lý quý báu về tâm Phật này á, thì quý vị phát khởi niềm tin và quyết định không còn si mê nữa, thì liền khi ấy quý vị đã an trú trong tâm Phật bất sinh như nguyên quỷ. Tức là an trú trở lại cái tâm Phật sẵn có đó, không nhận cái kia thì mình sống trở về cái này thôi. Đó. Như thế thì chính vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu mà quý vị đã bị mê mờ rồi, cũng và cũng vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu mà quý vị được giác ngộ. Chính vì nó có cái công năng, tức là nó có biết, không cho nên rồi biết, nhưng mà rồi nó quên, nó mê, biết cho nên mới mê, không? Thí dụ như cái cây đâu có biết mê, phải không? Hòn đá đâu có biết mê, nhưng mà vì có tâm, có biết, không? Cho nên nó mới mê, nhưng mà cũng vì có biết cho mới giác, không? Đó. Cho nên cái tính biết á, không? Đó là cái mà mình phải khéo để hiểu, để nhận ra. Rồi chính vì quý vị không nhận ra sự quý báu của tâm Phật, nên quý vị xem những thứ si mê đang làm hại mình là vô cùng quý giá. Đó, xem những cái thứ si mê đó đó, nó đang nó hại mình đó, mà xem nó là quý giá trong đời mình. Đó, vậy thấy là có điên đạo không?